chuyện đời thành Phật của Hòa Thượng Thích Thuyền Vi Văn Thứ Ba.
Nguồn gốc tâm thanh tịnh này thường tự tròn sáng chiếu khắp nơi. Người đời vì không giác ngộ chỉ nhận thấy, nghe, hiểu biết là tâm. Vì thấy nghe hiểu biết bị che lấp, do đó không thể thấy được bản thể trong sáng. Chỉ khi nào buông bỏ vô tâm, bản thể tự hiện. Cũng như vầng mặt trời lớn treo giữa hư không, soi khắp mười phương lại không chướng ngại. Cho nên người học đạo chỉ nhận cái thấy, nghe, hiểu biết, bày làm hành động tạo tác. Không chỉ cái thấy, nghe, hiểu biết tức là con đường tâm để dứt chỗ không vào được. Chỉ ở nơi cái thấy, nghe, hiểu biết, nhận đó là bổn tâm. Nhưng bản tâm không thuộc cái thấy, nghe, hiểu biết, cũng không lìa cái thấy, nghe, hiểu biết. Chớ ở trên cái thấy, nghe, hiểu biết mà khởi ra các kiến dạng. Cũng chớ ở trên cái thấy, nghe, hiểu biết đó mà động chánh niệm. Cũng chớ lìa cái thấy, nghe, hiểu biết mà tiềm tâm. Cũng chớ bỏ cái thấy, nghe, hiểu biết mà chấp pháp. Không tức không ly, không trụ không trước, ngang dọc tự tại thì tất cả đều là đạo tràng. Người đời nghe nói các đức Phật đều có pháp truyền tâm, cho nên nói trên tâm riêng có một pháp có thể chứng, có thể giữ, liền đem cái tâm đó truyền pháp, chứ không biết rằng tâm đó tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm đó lại cầu nơi tâm, trải qua trọn muôn kiếp cũng không có ngày được, không bằng buông bỏ vô tâm liền là pháp căn bản. Cũng như một lực sĩ quên ngọc châu ở trên trán, hướng ngoài tìm cầu, đi giáp khắp trong mười phương, trọn không có thể được. Người trí dùng ngón tay chỉ nơi đó, lập tức tự thấy ngọc châu như cũ. Cho nên người học đạo tự mê bản tâm, không nhận là Phật, bèn hướng ngoài để tìm cầu Phật, khởi hạnh công dụng, y theo thứ lớp chứng, trải qua nhiều kiếp siêng năng tìm cầu lâu dài cũng không thành đạo được. Chẳng bằng buông hạ vô tâm, quyết định biết tất cả pháp vốn không chỗ có, cũng không chỗ được, không nương không trụ, không năng không sợ, không động vọng niệm, liền chứng giác ngộ. Và khi chứng đạo lý, chỉ chứng Phật nơi bản tâm, công dụng trải qua nhiều kiếp, đều là tu hành hư dối. Cũng như nhà lực sĩ khi được ngọc châu, chỉ được ngọc châu nơi trán mình, không dùng sức hướng ngoài tìm cầu. Cho nên Đức Phật nói, tôi ở nơi quả vị vô thượng Bồ Đề, thật không chỗ được. Sợ người không tin, cho nên Ngài mới dẫn ra chỗ thấy của ngũ nhãn. Lời nói ở năm cách nói, chân thật không dối, đó là chân đế thứ nhất. Người học đạo chớ nghĩ bốn đại là thân mình, bốn đại đó không có ngã, ngã cũng không có chủ, cho nên phải biết thân này cũng không có ngã, ngã cũng không có chủ. Năm ấm cũng là tâm, năm ấm không có ngã, cũng không có chủ, cho nên phải biết tâm này không có ngã, cũng không có chủ. Sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như thế. 18 giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm này rỗng nhiên thanh tịnh. Có thức thật, có trí thật, thân bốn đại này, sự đói khát làm bệnh hoạn, tùy thuận ấy để cấp dưỡng, không sanh tham trước, gọi đó là trí thức. Còn buông lung lòng để dùng cái vị, vọng sanh phân biệt, chỉ cầu khoái miệng, không sanh sự nhàm lìa thì gọi là thức thật. Thinh văn là thế nào? Là nhờ nghe giáo pháp mà được ngộ đạo, cho nên gọi là thinh văn. Nhưng không rõ được tự tâm, ở trên lời nghe giảng dạy mà khởi sự hiểu biết, hoặc nhờ đó có thần thông, hoặc nhân đó có tướng tốt, nói năng, hoạt động, nghe qua có bồ đề và niết bàn, con đường tu hành Phật đạo, phải trải qua ba vô số kiếp, đều là thuộc con đường thinh văn. Cho nên gọi đó là thinh văn Phật, chỉ buông bỏ liền rõ tự tâm, bổn lai là Phật. Không một pháp nào có thể được, không một hạnh nào có thể tu, đó là con đường vô thượng, ấy là chân như Phật. Người học đạo chỉ sợ một niệm có, tức là cách ra đạo vậy. Mỗi niệm vô tướng, mỗi niệm vô vi, tức là Phật. Người học đạo, nếu muốn cầu thành Phật, thì tất cả Phật pháp không nên dụng học, chỉ học vô cầu vô trước. Không cầu tức tâm không sinh, không trước tức tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. 84.000 pháp môn đối trị với 84.000 phiền não, chỉ là môn để tiếp dẫn giáo hóa. Tất cả pháp vốn không, lìa tức là pháp. Người biết lìa các pháp đó tức là Phật, nhưng phải lìa tất cả các phiền não, đó là không có pháp gì có thể được. Người học đạo, nếu muốn biết được yếu quyết, chỉ ở bổn tâm đừng đắm trước một vật. Nói Phật là chân pháp thân, cũng như hư không. Đây là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Thường người ta đem pháp thân biến khắp chỗ hư không. Trong hư không bao dung pháp thân. Không biết rằng pháp thân tức hư không tức pháp thân vậy. Nếu chắc chắn nói có hư không, thì hư không chẳng phải là pháp thân. Nếu chắc chắn nói có pháp thân, thì pháp thân không phải là hư không. Nhưng chớ phân biệt giải thích hư không, vì hư không chính là pháp thân. Cũng chớ phân biệt giải thích pháp thân, vì pháp thân chính là hư không. Hư không cùng pháp thân không có tướng khác, Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tướng khác, phiền não cùng bồ đề không có tướng khác. Lìa tất cả tướng tức là Phật. Phàm phu chấp cảnh, người học đạo chấp tâm. Nên quên tất cả tâm cùng cảnh, đó mới là chân pháp. Quên cảnh thì dễ, còn quên tâm rất khó. Người không dám quên tâm, sợ lạc nơi cái không, không có chỗ vinh níu. Không biết cái không vốn cũng không, chỉ một chân pháp giới mà thôi. Tánh linh giác này từ vô thủy đến nay đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng có, chưa từng không, chưa từng nhớ, chưa từng sạch, chưa từng ồn ào, chưa từng vắng lặng, chưa từng trẻ, chưa từng già. Không có chỗ hướng, không có trong ngoài, không số lượng, không hình tướng, không sắc tướng, không âm thanh, không thể tìm, không thể cầu mà có, không thể dùng trí huệ mà biết, không thể dùng lời nói mà chấp trước. Không thể dùng cảnh vật để lãnh hội, không thể dùng công dụng để đến. Các đức Phật, các vị Bồ Tát cùng hết thảy các loài bò, bẫy, máy cửa, đều đồng với tánh đại niết bàn này. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là Pháp. Một niệm lìa chướng đều trở thành vọng tưởng. Không thể dùng tâm lại tìm ở nơi tâm, không thể ở nói Phật lại tìm Phật. Không thể dùng pháp mà lại đi tìm pháp. Cho nên người học đạo phải vào ngay vô tâm, vắng lặng khế hợp vậy thôi. Tâm chợt nghĩ tức bị sai. Dùng tâm truyền tâm ấy là chánh kiến. Cẩn thận cho nên hướng về bên ngoài để tìm cảnh. Những cảnh làm tâm, đó là những vật làm con. Vì có tham sân si lập thành giới, định huệ, vốn không phiền não thì đâu có bồ đề. Cho nên tổ sư dạy, Phật thuyết tất cả pháp vì trừ tất cả vọng tâm. Ta trọn không tâm đâu dùng tất cả pháp. Trên bổn nguyên thanh tịnh của Phật đâu có trụ trước một vật. Thí dụ như hư không, dù có vô lượng trân bảo trang nghiêm, trọn không thể trụ. Chỉ vì mê bản tánh nên chuyển không chấp mà thôi. Có chỗ nói pháp môn tâm địa, muôn pháp cũng y nơi chỗ này mà kiến lập. Gặp cảnh liền có, không cảnh liền không, không thể ở trên tánh thanh tịnh mà chuyển thành cảnh giải. Cho nên nói xét diệu dụng nơi định huệ đâu vào đó vắng lặng, tĩnh mịch. Trong cái thấy, nghe, hiểu biết đều là trên cảnh khởi sự hiểu biết. Hạng người trung căn, hạ căn có thể tạm hiểu, nói ra liền biết được. Nếu muốn đích thân chứng ngộ đều không thể khởi ra kiến giải. Như thế cảnh cùng pháp đều không. không nơi chỗ có mà nói, nhưng ở nói tất cả pháp không khởi có, không thấy, tức là thấy pháp vậy. Ngày mùng 1 tháng 9, Tổ sư bảo ông Bùi Hưu rằng, từ khi Đại sư Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, chỉ nói một tâm, chỉ truyền một pháp, dùng Phật truyền Phật, không nói một Phật nào khác, dùng pháp truyền pháp, không nói một pháp nào khác. Pháp đây là pháp không thể nói, Phật tức không thể chứng quả vị Phật, đó chính là tâm bổn nguyên thanh tịnh vậy. Duy có một sự thật này, nếu có hai thì không phải là chân, còn Bát Nhã là huệ. Huệ này vốn là bổn tâm vô tướng vậy. Hạng phàm phu không biết chân lý đó, cho nên cứ buông lung theo lục tình, mới hành theo lục đạo. Người học đạo một niệm so đo sự sanh tử, tức lọt vào đường mã. Một niệm khởi lên kiến chấp, tức lạc vào ngoại đạo. Còn chấp có sanh, có con đường diệt ấy, liền lạc vào con đường tịnh văn. Không thấy có sanh, chỉ thấy có diệt, tức lạc vào con đường duyên giác. Pháp vốn không sanh, nay cũng không diệt, không khởi hai kiến chấp, không nhàm chán, không hân hoan, tất cả các pháp chỉ là nhất tâm, vậy sao mới là Phật thừa vậy? Phàm phu theo cảnh sanh tâm, tâm liền hân hoan rồi nhàm chán. Nếu muốn không cảnh thì phải quên cái tâm kia. Tâm mất tức cảnh cũng không, cảnh không tức tâm diệt. Vọng tâm nếu không quên thì cảnh không trừ, cảnh không thể trừ thì chỉ thêm sự rắc rối. Cho nên vạn pháp đều dĩ tâm, cũng không thể được tâm, lại tìm những gì khác ư? Người học Bát Nhã không thấy có một pháp nào có thể được, dứt ý ba thừa, chỉ có một chân thật, không thể chứng được, vì nếu ta hay có chứng có đắc, đều là những người tăng thượng mạng. Trên hội Pháp Hoa, Đức Phật vũ áo mà đi, đều là ý đồ này vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng, ta ở chỗ giác ngộ, thật không có chỗ đắc, yên lặng khế hộp mà thôi. Người phàm đến khi gần mất, chỉ quán năm uẩn đều không, bốn đại không có ngã, chân tâm không có tướng, không đi không đến, khi sanh tánh cũng không đến, lúc mất tánh cũng không đi. Vắng lặng rỗng rang, tròn đầy, tịch tỉnh, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay trực nhận như thế thì sớm đốn ngộ, không bị ba đời ràng buộc, đó là hạng người xuất thế vậy. Dù cho không được một chút nào hưởng thú vị, như nếu có thấy được tướng tốt của chư Phật đến tiếp rước, và tất cả những thứ đó hiện ra trước mắt, tâm cũng không tùy theo đó mà đi. Nếu thấy các ác tướng hiện ra trước mắt, tâm cũng không sợ hãi, chỉ tự thấy tâm mình quên các vọng đó đi, cùng ở pháp giới liền được tự tại. Đây tức là việc cốt yếu vậy. Ngày mùng 8 tháng 10, Tổ sư Hoàng Bá bảo ngài Bùi Hưu rằng, nói hóa thành là thế nào? Hạng nhị thừa cho đến hàng thập địa vân vân, cho đến đẳng giác, diệu giác, đều là giáo pháp quyền lập để tiếp dẫn mà thôi, đều là hóa thành cả. Còn nói về bảo sở là sao? Chính là chân tâm. Thứ quý báu này tự tánh là gốc Phật. Thứ quý báu này không thuộc tình lượng, không thể kiến lập được, không phải là Phật, không phải là chúng sanh, không năng, không sở, làm sao có chỗ thành được? Nếu như hỏi câu này, thì đã là hóa thành rồi. Thì chỗ nào là bảo sở? Bảo sở không thể chỉ được, chỉ tức là phương sở. Cho nên nói rằng ở gần mà thôi, không thể dùng định lượng mà nói. Nhưng tức là đương thể khế hộp ấy. Nói chữ xiển đề là thế nào? Là sự tính không đầy đủ vậy. Tất cả chúng sanh trong sáu đường, cho đến hàng nhị thừa không tin có quả Phật, đều gọi đó là hạng xiển đề đoạn thiện căn. Còn hàng Bồ Tát tin sâu Phật Pháp, không thấy có đại thừa, tiểu thừa, Phật cùng chúng sanh đồng một pháp tánh, mới gọi đó là hạng thiện căn xiển đề. Đại đệ nhân nghe giáo pháp mà ngộ thì gọi đó là thinh văn. Hạng nào quán nhân duyên mà ngộ đạo thì gọi đó là duyên giác. nếu không hướng về tự tâm mà ngộ trong đó, tuy đến chỗ thành Phật, cũng gọi đó là bậc sinh văn. Người học đạo đa số phải đối trên giáo pháp mà giác ngộ, không đối trên tâm pháp mà giác ngộ. Tuy trải qua nhiều kiếp tu hành, cuối cùng cũng không thể tìm được Phật gốc. Nếu không có đối với tâm để ngộ, chỗ đến giác ngộ trên giáo pháp, tức là khinh tâm trọng giáo, bèn chạy theo thành một khối, quên mất bản tâm. Chỗ nên chỉ hợp với bản tâm, không dùng để cầu pháp được. Như vậy tâm tức là pháp. Hàng phàm phu phần nhiều bị cảnh ngại tâm, theo sự ngại lý. Thường muốn trốn cảnh để an tâm, che sự để tồn lý. Chứ không biết chính vọng tâm ngại nơi cảnh, lý ngại sự. Chỉ khiến cho tâm cảnh tự không, chỉ khiến cho lý tịch thì sự tịch. Chớ có điên đảo dụng tâm như vậy. Người phàm phần nhiều không chịu tâm không, sở lạc vào nơi không chân, chứ không biết rằng tâm mình xưa nay vốn không. Người ngu trừ sự không trừ tâm, còn người trí trừ tâm không trừ sự. Tâm Bồ Tát như hư không, tất cả đều xả. Chỗ làm việc phước đức đều như không tham trước, nhưng sự xả có ba cách. Trong ngoài thân tâm tất cả đều xả, cũng như hư không, không có chấp trước. Sau đó mới tùy theo phương pháp mà giúp, năng cùng sở đều mất, đó gọi là đại sản. Nếu chỉ một bên hành đạo bố thí, nhưng không có tâm hy vọng, đó là trung xả. Nếu rộng rãi tu các việc thiện, có chỗ hy vọng, nghe pháp bèn không chấp trước, đó gọi là tiểu xả. Đại xả, giống như lửa đốt phía trước, lại không có mê và ngộ, còn trung xả. Giống như đèn đốt một bên, hoặc sáng hoặc tối, tiểu xả, như đèn đốt sau lưng không thấy hầm giếng. Cho nên tâm Bồ Tát giống như hư không, tất cả đều xả. Tâm quá khứ không thể được là xả quá khứ, tâm hiện tại không thể được là xả hiện tại, tâm vị lai không thể được là xả vị lai, cho nên gọi là ba đời đều xả. Từ thọ Đức Thích Ca Như Lai phú pháp cho Ngài Ca Diếp, dùng tâm ấn tâm, tâm với tâm không khác, ấn trước nơi cái không, tức ấn đó không thành văn, ấn trước nơi vật, ấn đó cũng không thành pháp. Cho nên dùng tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, năng ấn sở ấn khó mà khế hội, cho nên người được đó rất ít, nhưng tâm tức vô tâm, đắc tức vô đắc. Thật có ba thân. Pháp thân nói tự tánh pháp hư không, bảo thân nói tất cả pháp thanh tịnh, hóa thân nói pháp lục độ vạn hạnh. Pháp thân nói pháp không thể dùng ngôn ngữ, âm thanh, hình tướng, văn tự mà cầu được. Không có chỗ thuyết, không có chỗ chứng, tự tánh hư không mà thôi. Cho nên nói rằng không có pháp nào có thể thuyết thì mới gọi đó là thuyết pháp. Còn bảo thân, hóa thân đều tùy theo căn cơ cảm ứng mà hiện. Chỗ nói pháp cũng tùy theo sự ứng căn để nhiếp hóa, đều không phải là chân pháp. Cho nên nói rằng bảo thân, hóa thân không phải là chân Phật, cũng không phải là thuyết pháp. Đã nói đồng là một tinh minh chia làm sáu hòa hợp. Một tinh minh đó là thế nào? Đó là nhất tâm vậy. Sáu hòa hợp đó là gì? Đó là chỉ cho sáu giác quan vậy. Trong sáu giác quan này, mỗi mỗi hòa hợp với nhau, mắt hòa hợp cùng với sắc, tai hòa hợp cùng với tiếng, mũi hòa hợp cùng với hương, lưỡi hòa hợp cùng với vị, thân hòa hợp cùng với xúc, ý hòa hợp cùng với pháp. Trung gian sanh ra sáu thức, vì đó thành 18 giới. Nếu rõ biết 18 giới này không có chỗ ràng buộc thành một tinh minh, chữ tinh minh đó là thế nào? Tức là tâm vậy. Người học đạo phải hiểu như thế. Nhưng phải làm sao giảng cho biết rõ chữ nhất tinh minh và lục hòa hợp. Nếu không, pháp liền bị ràng buộc, không có khế hợp với bản tâm. Đức Như Lai xuất hiện nơi đời, muốn nói nhất thừa chân pháp, thì chúng sanh không tin, thêm sự hủy bán, rồi chìm đắm trong biển khổ. Còn như chẳng nói hết cho đầy đủ thì xa vào sự sang tham. Đức Phật không vì chúng sanh bỏ đường đạo nhiễm màu, cho nên mới phương tiện nói tam thừa. thừa có đại thừa và tiểu thừa. Chỗ đất có cạn, có sâu đều không phải là bổn pháp. Cho nên nói, chỉ có một đạo nhất thừa, không có hai. Nếu có thì không phải chơn vậy. Nhưng cuối cùng cũng chưa rõ được pháp nhất tâm, cho nên đồng ở trong pháp tòa với Ngài Ca Diếp. Đức Phật giơ cánh tay lên, mới trao cho pháp nhất tâm lìa lời thuyết pháp. Một chi pháp này biết hành, nếu người nào hay khế ngộ liền đến địa vị Phật. Lời hỏi, như thế nào gọi là đạo, như thế nào gọi là tu hành? Tổ sư đáp, đạo là bất di, ông có muốn tu hành không? Lời thuyết vấn, tôn sư ở các phương truyền nhau pháp tham thiền học đạo như thế nào? Tổ sư đáp, tiếp dẫn người đổn căn mà nói, chưa có thể nương theo bằng cỡ. Ngài nói thêm, đây là muốn tiếp dẫn người đổn căn mà nói, chưa phải thẩm định đến người thượng căn lại nói những pháp gì. Tổ sư nói, nếu nói là người thượng căn thì đâu phải chỗ mà nói, mà chỉ tìm cái khác tự nói mình còn không thể được, huống chi là pháp riêng. Không thấy ở trong giáo pháp nói pháp rằng không có hình trạng gì. Tổ sư nói tiếp, nếu như thế không cần yêu cầu mà tìm. Tổ sư nói, nếu cùng với những gì có sức tĩnh tâm, lại nói thêm, như thế thì tập thành đoạn diệt đâu thể nói là không vậy. Ngài thiền sư nói, a, vậy những cái khác là không, những người khác ấy cho a là sai, có phải các ông toan tìm những người khác? Tổ sư lại nói thêm, đã không cho tìm thì cớ sao lại nói là đoạn ở nơi kia? Tổ sư nói, nếu không tìm tức liền thôi, ai dạy cho ông đoạn? Ông thấy ở trước mắt như hư không, làm sao sanh đoạn ở cái khác? Ngài nói tiếp, các pháp này có thể được lại đồng với hư không chăng? Tổ sư nói, hư không là sớm chiều hướng về ông mà nói có đồng có khác. Ta tạm nói như thế này, ông lại hướng về trong cái đó để sanh ra cái hiểu để làm gì? Lại nói tiếp, như thế là không cho nhân sanh hiểu ư? Tổ sư nói, ta chưa từng ngăn chướng các ông, cần phải thấu triệt ở nơi tình, tình sanh trí cách. Lại hỏi, hướng về trong thì lại sanh tình được chăng? Tổ sư nói, nếu không sanh tình thì ai luận được như vậy? Lời hỏi, vừa hướng về chỗ hòa thượng phát ngôn, làm thế nào điền xa vào đọa thoái? Tổ sư nói, các ông không hiểu lời nói của người, có cái gì mà bị đọa phủ? Hỏi, từ xưa đến nay như đã hứa có nhiều chỗ ngôn thuyết coi như đối thoại, đều chưa có pháp chân thật để chỉ thị cho người. Tổ sư nói, pháp chân thật không có điên đảo, chỗ ông hỏi ngày nay tự nó sanh ra điên đảo, cho nên tìm thật pháp làm gì? Hỏi thêm rằng, đã có chỗ hỏi sanh ra điên đảo thì chỗ đáp của hòa thượng như thế nào? Thiền sư đáp, các ông đem một vật để soi mặt, chẳng xem người khác như thế nào. Lại nói thêm, cũng giống như con chó ngu si, thấy chỗ vật động liền sủa, gió thổi cây cỏ đều không phân biệt vậy. Lại nói thêm, ở trong thiền tôn của ta từ trước đến giờ chưa từng dạy người tìm sự giải ngộ, chỉ nói rằng người học đạo sớm phải được những lời để dẫn dắt, song đạo cũng không thể học được, sự học hiểu giữ lại, không khéo chỉ thành con đường mê, đạo không phương sở, như vậy mới gọi là tâm đại thừa. Tâm này không ở trong, ngoài hay khoảng giữa, thật không có phương sở. Thứ nhất không khởi sự tri giải, chỉ nói với ông như đây tình lượng, chỗ hết là đạo, tình lượng nếu hết, tâm không có phương sở, đạo này mới gọi là thiền chân, vốn không có danh tự, chỉ vì người đời không biết, nên mê vọng ở trong lòng, cho nên chư Phật mới ra đời, nói pháp phá việc này. Sợ các ông không rõ cho nên mới quyền lập có danh từ đạo, không thể chấp danh mà sanh hiểu biết. Cho nên nói rằng người được cá phải quên nôm đi, thân tâm tự nhiên đạt đạo thích tâm, đạt được bổ nguyên nên gọi là sa môn. Nói quả sa môn là như thế nào? Tức là do tất cả mọi duyên lữ mà thành, không phải do nơi học đạo mà được. Nhưng ngày hôm nay, các ông đem tâm tìm tâm, khắp nhà cửa của người khác, chỉ toan theo sự học cố chấp, có khi được những gì khó được. Người đời xưa tâm thông lợi, vừa nghe một lời, nói liền được tuyệt học. Cho nên gọi đó là người học đạo tuyệt học vô vi. Người đời nay chỉ muốn nhiều sự hiểu biết, nhiều kiến giải để tìm văn nghĩa liền, gọi đó là sự tu hành. Chớ không biết rằng, biết cho nhiều, hiểu cho nhiều, đều trở thành ngăn lấp chân tâm, chỉ biết nhiều cùng ít. Cũng như một đứa bé ăn tô, nhũ, tiêu, cùng không tiêu, đều trọn không biết. Người học đạo tam thừa đều giống như thế. Cuối cùng gọi là người ăn không tiêu. Cho nên sự hiểu biết không tiêu hóa đều trở thành thuốc độc. Tận cùng hướng về trong sanh diệt mà chấp. Trong bản tánh chân như đều không có việc đó. Cho nên nói, ta ở trong kho tàng của nhà vua mà không có đến một con dao để dùng. Tất cả chỗ hiểu biết từ trước, chỉ khiến trở về chân không, lại không phân biệt, tức là kho tàng của Như Lai. Như Lai tạng đó là thế nào? Trong đó không có mảy trần nào có thể có, tức là phá được cái có mà Đấng Pháp Vương đã xuất hiện nơi thế gian. Đức Phật cũng nói rằng, ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có được một tí pháp gì hết. Lời nói này chỉ là tình lượng cho các ông hiểu biết chân không, chỉ tiêu dung trong biểu tượng tận tình, đều không có nương theo sự cố chấp. Đó là người vô sự. Giáo lý tam thừa đại cương chỉ là thuốc tùy theo chứng bệnh, tùy nghi thuyết pháp. Đến khi phơi bày mỗi mỗi không đồng, chỉ hay rõ biết tức không bị mê lầm. Thứ nhất là không được đối với một căn cơ, một giáo lý mà cố chấp một bên, thủ văn tác giải. Làm sao làm như thế? Như Lai thật không nói ra một pháp nào nhất định hết. Ta ở trong tôn môn này không luận việc đó, chỉ biết dứt ở nơi vọng tâm liền thôi, lại không có dùng sự suy nghĩ trước đắn đo sao. Hỏi, từ xưa đến giờ đều nói tức tâm là Phật, chưa rõ tâm nào là Phật. Tổ sư trả lời, ông có mấy tâm? Đáp, vì phàm tâm là Phật hay thánh tâm là Phật. Tổ sư nói tiếp, căn cứ chỗ nào mà ông nói là phàm tâm, thánh tâm? Đáp, tức nay trong tam thừa nói có phàm thánh hòa thượng đắc tâm nào nói là không? Vị thiền sư trả lời, trong ba thừa nói rất phân minh, ông hướng về con đường phàm thánh đều là vọng. Ông nay lại chấp hữu vi là có, đem cái không làm sự thật, há không phải là vọng sáo? Vì vọng nên tâm mê, ông chỉ trừ bỏ cảnh phàm và cảnh thánh, ngoài tâm ra liền không có Phật nào khác hết. Tổ sư từ thấy thiên trúc lại, chỉ thẳng cho tất cả mọi người toàn thể là Phật. Các ông nay không biết, chấp phàm chấp thánh theo đuổi phía ngoài, lại tự mê nơi tâm. Do đó tôi mới hướng về nơi ông mà nói tức tâm là Phật. Một niệm tình sanh tức phải đọa vào con đường khác. Từ vô thủy đến giờ, không khác gì ngày hôm nay, không có pháp khác, nên gọi là thành đẳng chánh giác. Hỏi, hòa thượng đã nói tức là gì? Có phải là đạo lý không? Tổ sư đáp, đạo lý làm sao tìm được, vừa nói đạo lý liền tức tâm khác. Lại hỏi thêm rằng, từ trước giờ nói từ vô thủy đến nay không khác với ngày này, lý do là như thế nào? Tổ sư đáp, chỉ vì tìm cho nên các ông thấy khác. Nếu ông không tìm, có chỗ nào khác đâu? Lại hỏi thêm, đã là không khác thì sao hòa thượng lại nói tức? Tổ sư nói, nếu ông không nhận phàm thánh thì ai hướng về ông? Nếu không có tức thì tâm cũng không tâm, nên ở trong tâm đều quên hết. A, đâu có nữa, ông hướng về chỗ nào để tìm? Lời hỏi, vọng hay chướng ngại đều tự tâm mình, nãy chưa rõ, dùng cái gì để khiển vọng? Tổ sư trả lời, khởi vọng dẹp vọng cũng thành vọng. Vọng vốn không căn bản, chỉ vì phân biệt mà có. Ông chỉ đối với phàm, thánh, hai chỗ đó vọng tình hết, tự nhiên không vọng. Lại toan lấy gì để khiển kia? Đều không được sự nương nhờ trong mảy may, gọi là ta bỏ hai chấp quyết sẽ thành Phật. Lại hỏi thêm, đã không nương chấp sẽ nương theo tướng gì? Tổ sư đáp, dùng tâm truyền tâm. Lại hỏi, nếu như tâm có truyền với nhau, làm sao nói tâm cũng không? Tổ sư nói, không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu như rõ được tâm đó, tức là không có tâm, không có pháp. Lại hỏi thêm, nếu không có tâm, không có pháp, tại sao gọi là truyền? Tổ sư đáp, các ông nghe nói truyền tâm, toàn cho là có thể được vậy. Do đó tổ sư nói, khi nhận được tâm tánh, có thể nói không thể nghĩ bàn, rõ ràng không có sở đắc. Khi được không nói biết, việc này nếu chỉ dạy cho các ông để lãnh hội, làm sao để kham lãnh được? Hỏi, chỉ biết việc trước mắt như hư không, không phải là cảnh. Khởi không chỉ cảnh thấy tâm ư? Tổ sư trả lời, tâm gì dạy ông hướng trên cảnh mà thấy? Dẫu ông có thấy được chăng nữa, đó chỉ là chiếu cảnh trong đáy lòng thôi. Như người dùng gương soi mặt, mặc dầu thấy được mặt mày một cách rõ ràng, những nguyên lai mặt thiệt chỉ là ảnh tượng, có quan hệ gì đến diện của mình? Hỏi, nếu không nhờ sự chiếu soi thì lúc nào thấy được? Tổ sư đáp, nếu như lúc giao thiệp, thường phải nhờ vào vật. Khi đã liễu ngộ rồi, ông không thấy tướng kia hướng về ông để nói nữa. Khi buông tựa như vừa không có một vật gì, luống nhọc nói hoài vài ngàn việc. Hỏi thêm, nếu ai cũng hiểu rõ, chiếu cũng không vật ư? Thiền sư nói, nếu là không có vật, lại có thể dùng gì để chiếu? Ông chớ nên mở con mắt trong lúc ngủ để nói chuyện khứ lai. Lên đến giảng đường, tổ sư nói, trăm thứ hiểu biết, chứ không cầu gì hết, đó là tối đệ nhất vậy. Người học đạo là người vô sự, Phật không biết bao nhiêu ở trong tâm, cũng không đạo lý gì có thể thuyết được. Mọi việc đều tan vào quá khứ. Hỏi, như thế nào gọi là thế đế? Tổ sư đáp, nói chuyện mỏng manh đó làm gì? Từ xưa đến nay vốn thanh tịnh, ngôn ngữ vấn đáp để làm gì? Chỉ không có tất cả vọng tâm, tức gọi là trí vô lậu. Các ông mỗi ngày đi đứng nằm ngồi, tất cả ngôn ngữ, nhưng chớ đắm trước pháp hữu vi. Nói ra lời hoặc nháy con mắt đều có thể đồng với vô lậu. Nhưng ngày hôm nay đời mạt pháp hướng đi, phần nhiều là những người học đạo thiền, đều đắm trước tất cả sắc, thinh, làm thế nào không cùng với tâm ta? Tâm đồng với hư không mà đi, như cây khô, như đầu cục đã lăn, cũng như tro lạnh, lửa tắt đã qua, cũng chỉ có một phần tương ưng. Nếu không được như thế đó thì một ngày nào đây đều bị ông Diêm lão khảo tra các ông như thường. Nhưng nếu các ông lìa bỏ các pháp có pháp không, tâm như vầng mặt trời ở giữa hư không, ánh sáng tự nhiên, không soi mà soi, không phải dùng sức để xét soi mọi việc. Đến lúc đó, không có chỗ nào để nương đậu. Như vậy tức là hành hạnh của chư Phật, cũng là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đấy là pháp thân thanh tịnh duy nhất của các ông, cũng gọi là A Nậu Bồ Đề. Nếu không lãnh hội được ý này, dù các ông có học hiểu nhiều, chuyên tu khổ hạnh, lấy cỏ làm áo, lấy rau để ăn, không biết được tự tâm đều trở thành tà hạnh, quyết định trở thành bà con của thiên ma. Tu hành như thế sẽ trở lại lợi ích gì? Ngài chỉ công nói, Phật vốn tự nơi tâm mình hiển lộ, đâu phải hướng trong văn tự mà tìm. Giả sử cho các ông có học và chứng được tam hiền tứ quả, tập địa mãn tâm đi nữa, thì đó cũng chỉ ở trong chỗ ngồi của phàm thánh mà thôi. Không thấy sự giác ngộ, mọi hạnh đều vô thường, đó là pháp sanh diệt. Thế lực hết, giống như tên bắn đi, hết sức phải rớt xuống. Với đất quả lai sanh không như ý, tranh giành in tuồng như môn thật tướng vô vi, vượt một cái thẳng vào địa vị của Như Lai. Vì các ông không cùng với người như thế, cần phải hướng về người xưa để kiến nhận sự giáo hóa môn, học rộng biết nhiều. Cho nên Ngài Chí Công Hòa Thượng nói, nếu không gặp được các vị minh sư xuất thế, thì uổng cho một cuộc đời đã uống được pháp dược của Đại Thừa. Các ông như ngày hôm nay, trong tất cả các thời, đi đứng nằm ngồi, chỉ học chỗ vô tâm, lâu dần sẽ thật đắc, dần dần tạo cho các ông một tâm lượng nhỏ, không thể đốn siêu, chỉ có thể 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm, phải có một cái gì thể nhập trong đầu óc của mình, tự nhiên lãnh hội. Vì các ông đều không như thế, cần phải đem tâm học thiền học đạo. Giáo pháp của Phật có giao thiệp những gì đâu, cho nên nói, lời nói của Đức Như Lai thuyết đều vì để giáo hóa người, cũng như đem lá vàng làm ra sắc vàng để dỗ trẻ con khóc quyết không thật. Nếu có được thật chăng nữa, cũng không mượn tạm trong tôn môn hạ của ta. Vả lại, cùng với các ông, bản thể có lắm sự giao thiệp, cho nên trong kinh nói rằng, thật không có một chút pháp nào có thể được, đó mới gọi là A Nậu Bồ Đề. Nếu ai lãnh hội được ý này, mới biết rằng con đường Phật, con đường ma đều lầm lẫn. Bổn lai thanh tịnh chỗ sáng rõ, không vuông tròn, không lớn nhỏ, không tướng dài ngắn vân vân. Không vô lậu, vô vi, không mê, không ngộ. Rõ rõ thấy, không có một vật gì, cũng không có người, cũng không có Phật, như cục bọt trong biển đại thiên xa giới. Tất cả bậc thánh hiền cũng như luồng liễn chớp, tất cả không gì bằng tâm chân thật. Pháp thân từ xưa đến nay cùng với Phật, tổ một bậc, không thiếu một chút nào như mảy lông. Đã lãnh hội được ý đó thì chúng ta phải hết sức nỗ lực cho hết cuộc đời này. Hơi thở ra không bảo đảm, hơi thở vào. Hỏi, Lục Tổ Huệ Năng không lãnh hội được kinh sách, làm sao lại được truyền y bát làm tổ? Còn Thượng Tọa Thần Tú là người cầm đầu trong 500 môn đệ, làm thầy giáo thọ giảng tới 32 bộ kinh luận, tại sao lại không được truyền y bát? Tổ sư đáp, bởi vì người ta có tâm là pháp hữu vi, chỗ tu chỗ chứng giống như vậy đó. Vì thấy Ngũ Tổ trao bình bát cho Lục Tổ, đương lúc đó Lục Tổ chỉ yên lặng khế hộp mà được, kính đáo trao cho ý thậm thâm của Như Lai, do đó mới trao giáo pháp cho Ngài. Các ông không thấy chân lý trong bài kệ sao? Căn bản của pháp là không pháp, không có pháp cũng là một pháp, nay đúng thời trao cho ông không pháp đó. Mỗi pháp mỗi pháp, đâu từng gọi là pháp. Nếu ai lãnh hội được ý này, mới được gọi là đồng ẩu xuất gia, mới được gọi là người tu hành tốt. Nếu không tin thì Thượng Tọa Minh đâu có chạy đến đầu núi Đại Vũ để tìm Lục Tổ. Lục Tổ liền nói, ông đến đây để cầu việc gì? Vì cầu ý hay cầu pháp? Thượng Tọa Minh trả lời, không phải vì y mà tôi đến đây, chỉ vì pháp mà thôi. Lục Tổ nói, ông hãy tạm thời thúc liễm thân tâm, giữ gìn chánh niệm, chớ nên nghĩ lường mọi việc thiện ác. Thượng Tọa Minh bẩm theo lời nói, Lục Tổ nói như thế này, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính lúc đó, Thượng Tọa Minh trở lại nơi ta, tìm hiểu trước khi cha mẹ chưa sanh mình ra, thì diện một tá như thế nào? Lời nói vừa qua, Thượng Tọa Minh bỗng nhiên sáng suốt, liền lễ lại mà nói rằng, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Tôi đây ở trong pháp hội của Ngũ Tổ, uổng công phu đến 30 năm, ngày nay xét lại đều không có gì. Lục Tổ bảo đúng như vậy. Đến thời gian đó mới biết rằng tổ sư từ Tây Thiên Trúc đến, chỉ thẳng thấy tánh thành Phật, không bởi tại ngôn thuyết, há không thấy ngài Ca Diếp hỏi Tổ A Nan rằng, Đức Thế Tôn, ngoài truyền bản vàng cho ông, riêng có truyền vật gì khác nữa không? Tổ Ca Diếp triệu A Nan, A Nan liền vâng dạ. Tổ Ca Diếp nói, ở trước cổng Tam Quan xào tre bị nghiêng ngửa, liền cùng được tổ sư xưng tụng vậy. Chỉ đến ngày A Nan 30 năm làm thị giả, chỉ vì đã văn trí huệ, A Nan bị Phật quở. Ông cả ngàn ngày cứ lo học huệ, không bằng cả ngày lo học đạo. Nếu không học đạo thì một giọt nước cũng khó tiêu. Kính thưa quý đạo hữu, để gieo nhân duyên cho hạnh pháp thí, hầu hết những băng của Lotus Production đều có phát hành ở Việt Nam. Những băng này được tính với giá 1.50 đồng cho mỗi băng. Đây là thiện duyên có được trong việc gieo trồng nhân phước trong hiện đời. Nếu quý đạo hữu muốn góp phần công đức trong việc lan chuyển bánh xe pháp này, xin cho chúng tôi biết những băng cần và địa chỉ ở Việt Nam. Băng sẽ được chuyển đến tận nơi. Biên nhận sẽ được email qua Mỹ và chúng tôi sẽ gửi đến quý đạo hữu ngay sau khi nhận được. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155 hoặc điện thoại cầm tay 06-6417-3429. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
như thế nào để không bị lạc vào giải cấp? Tổ sư nói, trọn ngày ăn uống chưa từng cắn một hạt gạo, trọn ngày làm chưa từng đạp một chút đất, cùng với thời gian nào không có tướng người, tướng ta, trọn ngày không lìa được tất cả việc, không bị các cảnh mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Mỗi niệm không thấy tất cả tướng, chớ nhận ba đời trước sau, đời trước không đi, đời nãy không trụ, đời sau không đến, an nhiên ngồi đoán trang, tùy thời không nên câu chấp, chỉ thế mới gọi là giải thoát. Nỗ lực, nỗ lực. Trong pháp môn này, muôn người vạn người, chỉ có ba người, năm người đắc thôi. Nếu không đem việc này để thi thố, để làm việc, thỏa hưởng những gì có của ngày nay, cho nên nói, sức trụ trước đời nay rõ ràng dẹp đi, ai hay nhiều kiếp chịu sự hỏa ương. Sao lục của Ngài Uyển Lăng. Ngài tướng công họ Bùi hỏi tổ sư rằng, trong núi này có 400-500 người, có bao nhiêu người đắc pháp với hòa thượng? Tổ sư trả lời rằng, số người đắc pháp thì không lường được. Vì sao? Bởi vì đạo ở nơi tâm mà ngộ, chứ đâu phải ở lời nói. Lời nói chỉ hóa độ cho kẻ mới học mà thôi. Lời hỏi, như thế nào là Phật? Tổ sư trả lời, tức tâm là Phật, vô tâm là đạo, nhưng không sanh vọng tâm, không động chánh niệm, nào là có, không, dài, ngắn, kia, ta, năng, sở. Những tâm đó thật ra tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm, tâm như hư không, cho nên nói rằng chân pháp thân của Phật cũng như hư không, không dùng gì tìm cầu riêng, có cầu đều có khổ. Giả sử trải qua nhiều kiếp như số các sông Hằng để thực hành lục độ vạn hạnh, được Phật Bồ Đề cùng không cứu kính. Vì cớ sao? Vì đó thuộc nhân duyên tạo tác vậy. Nhân duyên đó nếu hết sẽ trở về sự vô thường. Do đó nói rằng, bảo thân cùng hóa thân không phải là chân Phật đâu, cũng không phải người thuyết pháp. Chỉ biết tâm mình, không ta không người, bản lai là Phật. Hỏi, các vị thánh nhân vô tâm tức là Phật, còn người phàm phu vô tâm có bị trầm luân không tịch hay không? Tổ sư nói rằng, pháp không có phàm thánh, cũng không có trệ tịch. Gốc của pháp chẳng có, chẳng tạo tác vô kiến. Pháp vốn chẳng không, chẳng tạo tác cái hữu kiến. Có đó cùng không đều là chấp về tình kiến, cũng như con mắt nhận. Do đó nên nói rằng, thấy cùng nghe cũng như con mắt nhậm nhìn hư không, biết cái hiểu biết là của chúng sanh. Trong pháp môn của tổ sư chỉ luận dứt căn cơ, quên cố chấp. Do đó quên căn cơ thì con đường giác ngộ được thạnh hành, còn phân biệt căn cơ thì mã quân hừng thạnh. Hỏi, tâm đã bổn lai là Phật, cần phải tu lục độ vãng hạnh chăng? Tổ sư nói, ngộ ở nơi tâm không quan hệ gì đến lục độ vạn hạnh, nhưng lục độ vạn hạnh đều là cửa để giáo hóa cho những người mới bước lên đường đạo. Đó là việc ở một bên để tiếp vật độ sanh. Giả sử Bồ Đề, chân như, thật tế, giải thoát, pháp thân, thẳng đến thánh vị, thập địa, tứ quả đều là cửa độ thoát, không có quan hệ gì đến Phật tâm cả. Tâm tức là Phật, do đó trong tất cả các môn độ thoát, tâm Phật là đệ nhất. Nhưng không có tâm sanh tử phiền não, tức không dùng những pháp Bồ Đề nữa. Do đó, cho nên mới có câu, Phật nói tất cả pháp, độ cho tất cả tâm. Nếu ta không có tất cả tâm, thì dùng gì để nói tất cả pháp? Từ Phật đến Tổ, đều không luận việc gì cá biệt hết, chỉ luận nhất tâm. cũng nói rằng nhất thừa. Do đó cho nên mười phương tìm cầu chân lý, lại không có thừa nào khác. Trong chúng đây không có nhánh lá, chỉ có những chân thật mà thôi. Do đó cho nên ý này khó tin. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến cõi Đông Độ này, đến hai quốc độ đời nhà Lương và đời nhà Ngụy, chỉ có Ngài Huệ Khả Đại Sư, một người hết sức kín đáo tin được tự tâm. Cho nên nói vừa xong, Ngài Huệ Khả liền lãnh hội tức tâm là Phật, thân tâm đều không, ấy mới gọi là đại đạo. Chân lý vĩ đại đó xưa nay bình đẳng, do đó cho nên phải tin một cách sâu xa tất cả, các loài hàm sinh đồng một chân tánh. Tâm tánh không khác, tức tánh tức tâm, tâm chẳng khác tánh. Gọi đó là tổ, do đó cho nên mới có câu khi nhận được tâm tánh rồi, có thể nói rằng không thể nghĩ bàn được. Hỏi, Phật có độ chúng sanh được không? Tổ sư nói, thật ra không có chúng sanh nào Như Lai độ hết. Ta còn không có thể được. Nếu không có ta làm thế nào để đắc? Phật cùng chúng sanh đều không thể đắc. Hỏi thêm rằng, hiện Phật có 32 tướng tốt và độ chúng sanh, sao Ngài lại nói là không? Tổ sư mới trả lời rằng, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy được các tướng đó là phi tướng, thì mới thấy được Như Lai. Phật cùng chúng sanh, ấy do các ông đều tạo tác ra những vọng kiến. Chỉ vì không biết được bổn tâm, mạn đàm khởi kiến giải. Vừa khởi lên sự giác ngộ, liền bị sự giác ngộ ngăn che. Khởi lên sự hiểu biết chúng sanh, thì lại bị ngăn chúng sanh. Khởi phàm, khởi thánh, khởi tịnh, khởi uế, các kiến chấp đó đều thành chướng ngại cả. Vì tâm của các ông ngăn ngại, nên các ông đều thành luân chuyển. Cũng như con khỉ, buông một bắt một, không lúc nào hết. Chỉ một điều là học thẳng tới vô học. Không học phàm, học thánh, học tịnh, học uế, đại thừa, tiểu thừa, không học lậu, không học vô vi. Như thế trong nhất tâm, phương tiện rất trang nghiêm. Cho các ông học ba thừa, 12 phần giáo đi nữa, đều phải xả bỏ tất cả những kiến giải đó. Do đó cho nên trừ bỏ sở hữu, chớ để lại một giường, pháp tòa căn bản, còn chuyện để ngủ, đau ốm mà nằm, chỉ là không khởi kiến chấp, không một pháp gì có thể được, không bị pháp chướng, thấu giải thoát được cảnh vứt thánh phàm trong ba cõi, mới được gọi là xuất thế Phật. Do đó mới có câu cúi đầu như hư không, không chỗ nương vượt ra khỏi ngoại đạo. Tâm đã không khác, pháp cũng không khác. Tâm đã vô vi, pháp cũng vô vi. Muôn pháp đều do tâm biến. Do đó tâm ta không, các pháp đều không. Ngàn phẩm muôn loại thảy đều đồng. Hết cả hư không trong mười phương đồng một tâm thể. Tâm vốn không khác, pháp cũng không khác. Chỉ vì kiến giải của các ông không đồng, do đó nên thấy có sai khác. Ví dụ như chư thiên đồng ăn trong một đồ đựng quý báu, nhưng tùy theo phước đức của vị đó, sắc cơm có khác. Các đức Phật trong mười phương thật không có một chút pháp nào được hết, cho nên mới gọi đó là vô thượng giác ngộ. Chỉ là nhất tâm, thật không có tướng gì khác. Cũng không có một yến sáng, không có thắng có phụ. Không có thắng nên không có tướng Phật, không có phụ nên không có tướng chúng sanh. Hỏi, tâm đã vô tướng, đâu có được toàn, không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để ra độ chúng sanh ư? Tổ sư nói, 32 tướng đó thuộc về tướng, phàm đã có hình tướng đều là hư vọng. 80 thứ đẹp thuộc về sắc. Nếu lấy sắc để tiền ta, thì người đó làm hạnh ta, không thể nào thấy Như Lai được. Có người hỏi tổ sư, Phật tánh cùng chúng sanh tánh là đồng hay là khác? Tổ sư đáp, tánh không đồng không khác. Nếu nói sơ về ba thừa giáo, tức thuyết có Phật tánh, có chúng sanh tánh, liền có tam thừa nhân quả, tức có đồng có khác. nếu nói về Phật thừa mà tổ sư tuyên truyền, tức không thuyết, duy chỉ có nhất tâm, chẳng phải đồng, chẳng phải khác, chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Vì thế cho nên nói, duy chỉ nhất thừa đạo, vô nhĩ diệt, vô tam. Duy nhất chỉ có con đường nhất thừa này mà thôi, không hai cũng không ba, trừ khi nào Đức Phật phương tiện nói. Lời hỏi: Vô biên thân Bồ Tát, vì sao không thấy được đảnh tướng Như Lai? Tổ sư đáp: Thật không có thể thấy, vì cỡ sao? Bởi vì vô biên thân Bồ Tát lại là Như Lai, không nên thấy có hai, chỉ giáo hóa ông, không khởi kiến chấp giác ngộ, không lạc vào bên giác ngộ, không bị chấp làm chúng sanh, không xa vào bên chúng sanh, không chấp là có, cũng không xa vào bên có, không chấp không, cũng không lạc vào bên không, không chấp là phàm, cũng không xa vào con đường phàm, không chấp thánh, cũng không xa vào con đường thánh, chỉ không có các chấp, tức là vô biên thân. Nếu có chỗ chấp, tức gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là sao? Họ ưa đối với các kiến chấp, còn Bồ Tát đối với các kiến chấp nhưng không động. Như Lai là như thế nào? Tức là pháp như nghĩa. Do đó cho nên nói rằng Di Lặc cũng như vậy, rồi Thánh Hiền cũng như vậy. Như tức là vô sanh, như tức là vô diệt, như tức là vô thấy, như tức là vô văn, Như Lai đảnh tức là viên kiến, mà cũng không có viên kiến, cho nên không xa vào viên kiến. Do đó cho nên thân Phật là vô vi, không đỏ vào các số. Tạm đem hư không để thí dụ, tròn giống như hư không, không thiếu không dư, bình đẳng thanh nhàn, không gì chướng ngại, chẳng cưỡng biện các cảnh khác, để biện chấp liền thành ra hiểu biết. Cho nên nói rằng trọn thành ở biển thức trầm luân, lưu chuyển nổi trôi, chỉ đạo của ta mới biết vậy. Học được cái đó hay tự nhiên khế ngộ vậy, hay là giải thoát vậy, hay có đạo lý vậy. Chỗ mạnh thì như ý, chỗ yếu thì không như ý, tinh tường như có kiến giải, có chỗ dùng ra làm sao. Ta hướng về các ông mà nói, bình đẳng thanh nhàn, mọi việc vô sự, chớ mãn đàm dụng tâm, không dụng cầu nhớ, chỉ phải dứt các kiến chấp. Do đó cho nên chấp ở trong, chấp ở ngoài đều lần hết, con đường Phật, con đường ma đều là ác hết. Do đó cho nên Ngài Văn Thù tạm khởi hai cái chấp, rồi đưa tới hai núi Thiết Vi. Ngài Văn Thù tức là thật trí, còn Phổ Hiền tức là quyền trí. Tướng quyền thật đối trị, rốt ráo không có quyền thật, chỉ là nhất tâm. Tâm vả không phải Phật, không phải chúng sanh. Không có chấp khác, vừa chấp có Phật, liền phải chấp có chúng sanh. Có chấp không chấp, chấp thường chấp đoạn, đều thành hai núi Thiết Vi. Vì bị kiến chấp nên chướng ngại, nên tổ sư mới khai thị thẳng. Chỉ bản tâm cho tất cả chúng sanh bản thể xưa nay là Phật, không phải nhờ tu mà thành, không thuộc tiệm thứ, không phải sáng tối, không phải là sáng nên không có vô minh, không phải là ám nên không có vô ám. Do đó cho nên không có vô minh mà cũng không hết vô minh. Vào trong tôn môn của ta đây, cần phải ở nơi ý. Như thế kiến chấp thì gọi là pháp, vì kiến chấp nên gọi đó là Phật. Phật pháp đều không, gọi đó là tăng. Thay đổi làm vị tăng vô vi, cũng gọi đó là nhất thể tam bảo. Luận về người đi cầu pháp, không trụ trước cầu nơi Phật, không trụ trước cầu nơi pháp, không trụ trước chúng cầu nơi tăng. Hỏi: Hòa thượng nay hiện thuyết pháp, tại sao cứ nói không có tăng cũng không có pháp? Tổ sư nói: Các ông nếu thấy có pháp còn nói, tức là dùng âm thanh để cầu ta. Nếu thấy có ta tức là có xứ sở, pháp cũng không có pháp nữa, pháp tức là tâm. Vì thế cho nên tổ sư nói như thế này: Khi đem tâm pháp này, mỗi pháp nào từng là pháp, Không pháp không bản tâm mới hiểu được cả tâm và tâm pháp. Thật không một pháp gì có thể được mới gọi là đạo tràng. Đạo tràng là thế nào? Là không khởi các kiến chấp, ngộ được các pháp vốn không, hay nói một cách khác là không như lai tạng. Xưa nay không một vật gì hết thì chỗ nào có bụi bặm. Nếu được ý ở trong đoạn này thì thông dong tự tại, còn chỗ nào lẫn kể nữa. Lời thuyết vấn xưa nay không một vật, không có một vật, phải đúng như thế chăng? Tổ sư nói không cũng chẳng đúng, khổ cũng chẳng đúng, mà cũng chẳng phải không. Cái tri dạy. Lời thuyết vấn thế nào là Phật? Tổ sư nói tâm ông tức là Phật, Phật tức là tâm, tâm cùng Phật không khác. Cho nên nói rằng tức tâm tức Phật, nếu lìa khỏi tâm đó không có ông Phật nào khác. Lời hỏi thêm, nếu tự tâm là Phật thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Thiên Trúc đến làm sao truyền trao giáo pháp được? Tổ sư nói rằng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Thiên Trúc đến chỉ truyền tâm Phật để thẳng chỉ cho là tâm các ông bổn lai là Phật. Mỗi tâm không khác, cho nên gọi là tổ. Nếu trật hạ nhận được ý này, liền vượt qua ba thừa. Tất cả các quả vị đó bổn lai là Phật, không phải nhờ sự tu hành mà thành. Hỏi thêm, nếu như thế, các đức Phật trong mười phương ra đời nói các pháp gì? Tổ sư trả lời, các đức Phật mười phương ra đời chỉ nói chung có một pháp nhất tâm thôi. Do đó cho nên Đức Phật mật ý phú chúc cho Ngài Maha Kajit. Pháp thể nhất tâm này hết cả hư không, khắp cả pháp giới. Đó gọi là lý luận của chư Phật, đó gọi là chánh pháp. Ông đâu phải đối với trên văn cú đó mà hiểu được chuyện kia. Cũng không phải đối với một căn cơ, trên một cảnh tượng mà thấy được đó đâu. Ý này chỉ là yên lặng vậy để kế hợp mà thôi. Một pháp môn này gọi là pháp môn vô vi. Nếu như biết lãnh hội được, chỉ biết làm sao vô tâm bỗng nhiên liền được. Nếu dụng tâm lo toan phải học, thì liền hư chuyển càng xa. Nếu như không có tâm chia đường, tất cả tâm thủ, xả, tâm như cây đá mới có phân ra học đạo. Hỏi thêm, như nay hiện có các thứ vọng niệm, làm sao lại nói là không? Tổ sư nói rằng, vọng vốn không có thể, tức là tại bởi tâm các ông tự khởi. Các ông nếu biết được tâm mình là Phật, thì tâm vốn không vọng. Tâm vốn không vọng đâu được phát khởi tâm nhẫn ở nơi vọng. Các ông nếu không sanh tâm động niệm, tự nhiên không vọng. Do đó cho nên nói, tâm sanh tức các pháp sanh, tâm diệt tức các pháp đều diệt. Hỏi, nay khi chánh vọng niệm phát khởi lên thì Phật ở chỗ nào? Tổ sư giải rằng, các ông khi biết vọng một lượt phát khởi, thì biết đó chính là Phật. Có thể ở trong đó, nếu không có vọng niệm thì Phật cũng không. Tại sao như vậy? Tại vì tâm ông khi mới phát khởi lên, hãy chấp có Phật, liền gọi đó là có Phật được thành. Còn hãy khởi lên chấp có chúng sanh, liền được gọi có chúng sanh để được độ. Khởi vọng tâm thì động chánh niệm. Nếu là chỗ chấp của các ông, nếu không tất cả chỗ chấp đó, thì Phật đâu có ở xứ sở nào. Như Văn Thù vừa khởi chấp có Phật, thì liền giảm hướng về hai núi Thiết Vi. Hỏi thêm, nay chính khi ngộ Phật tánh ở chỗ nào? Tổ sư nói, hỏi từ đâu đến, giác ngộ từ chỗ nào phát khởi? Nói đến động tĩnh tất cả thinh sắc đều là Phật sự, tìm Phật chỗ nào? Không thể tại trên đầu mà lại yên trên đầu, hay ở trên mỏm lại thêm mỏm. Chỉ chẳng phải dị kiến, núi là núi, nước là nước, tấn là tấn, tục là tục, núi sông đất liền, mặt trời mặt trăng, ngôi sao đều không ra ngoài cái tâm của các ông. 3000 thế giới đều từ nơi các ông mà hiện, chỗ nào có bao nhiêu thứ đâu. Ngoài tâm ra không có một pháp nào đầy cả mắt núi xanh, thế giới hư không sáng rõ khắp nơi, không có một sợi tơ, sợi tóc nào cho các ông làm kiến giải. Do đó tất cả thính sắc là mắt khỏe của Phật. Phật không một mình mà phát khởi, nhờ cảnh sanh phương, nhờ các vật đó, nên đối với kia nhiều trí hóa để nhận định. Trọn ngày nói, nào từng nói, trọn ngày nghe, nào từng nghe. Do đó Đức Thích Ca Thế Tôn nói Pháp 49 năm, nhưng cuối cùng Ngài nói chưa từng nói và đắm trước một chữ. Hỏi, nếu như vậy, chỗ nào là Bồ Đề? Tổ sư đáp, Bồ Đề không có chỗ, Phật cũng không được Bồ Đề, chúng sanh không mất Bồ Đề, không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà cầu, tất cả chúng sanh ai cũng có tướng Bồ Đề. Hỏi thêm, làm thế nào để phát Bồ Đề tâm? Tổ sư trả lời, Bồ Đề không chỗ nào được. Các ông nay chỉ phát tâm vô sở đắc, quyết không được một pháp, tức là tâm Bồ Đề. Bồ Đề không trụ xứ, thế cho nên không chỗ đắc. Vì thế cho nên ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút pháp gì được. Nhưng Đức Phật liền cho ta lời thọ ký, thế nên rõ biết tất cả chúng sanh vốn là Bồ Đề, không nên nói được Bồ Đề. Các ông ngày hôm nay nghe phát tâm Bồ Đề, toan nói một tâm học, chấp trước ở nơi Phật. Chỉ toan nói Phật, tự ý ba A Tăng kỳ kiếp các ông tu cũng chỉ được cái báo thân, hóa thân Phật. Còn đối với các ông có giao tiếp gì được cội nguồn chân tánh Phật đâu. Cho nên nói rằng cầu ở bên ngoài có tướng Phật, nhưng cùng với ông không có tương tự. Hỏi, vốn đã là Phật, làm sao lại có tử sanh lục đạo, các thứ hình mạo không đồng? Tổ sư trả lời rằng, thể của chư Phật tròn lại không tăng giảm, nổi trôi vào sáu đường, mỗi chỗ đều tròn trong muôn loài, mỗi loài đều có Phật tánh. Thí dụ như cục thủy ngân phân tán ra các chỗ, mỗi viên đều tròn. Nếu không chia ra thì hợp thành một khối. Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Các thứ hình mạo dụ như nhà cửa, bỏ nhà cửa của lừa vào nhà cửa của người, bỏ thân người đến thân trời, cho đến thân sinh văn, thân duyên giác, thân Bồ Tát, thân Phật, đều là chỗ của các ông thủ xã. Do đó cho nên có khác, tánh bản nguyên đâu có khác gì. Lời thuyết vấn, các Đức Phật như thế nào hành tâm đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp? Tổ sư nói, lòng từ bi của Phật như thế nào? Vì vô dương vậy, cho nên gọi đó là đại từ bi. Từ là thế nào? Là không thấy có Phật để thành. Bi là gì? Là không thấy có chúng sanh để độ. Chỗ Đức Phật thuyết pháp không nói không chỉ, người nghe pháp cũng không nghe không được. Ví cũng như kẻ huyễn sĩ vì người huyễn mà nói pháp, thì pháp đó, nếu nói là ta từ thiện tri thức nói xong để được lãnh hội, được liễu ngộ, thì từ bi như vậy đó. Nếu vì các ông khởi tâm đậm, chánh niệm, học cho được kiến giải kia, không phải tự ngộ bổn tâm, thì rốt ráo vô ích. Lời thuyết vấn, thế nào gọi là tinh tấn? Tổ sư nói, thân tâm đừng khởi, đó gọi là đệ nhất lao cường tinh tấn. Vừa khởi tâm hướng ngoại tiền cầu, đó là vua Ca Lợi ưa đi săn bắn xưa. Tâm không du ngoạn hướng ngoại, tức là vị tiên nhẫn nhục. Thân tâm đều không, tức là con đường sáng suốt vậy. Lời thuyết vấn, nếu không có tâm hạnh thì có được cái đạo này không? Tổ sư nói, vô tâm tức là hành cái đạo này, lại cần gì nói những gì được và không được. Vả như vừa liếc qua phát khởi một niệm, tức là có cảnh rồi. Nếu như không có một niệm, tức là cảnh hết tâm tự diệt, không lại có thể tìm cầu.
Lời thuyết vấn: như thế nào ra khỏi ba cõi?
Tổ sư nói: chớ lo nghĩ thiện ác, tức là ra khỏi ba cõi. Đức Thích Ca Như Lai ra đời, ngài phá ba cõi. Nếu như không có một tâm gì hết, thì cũng không có ba cõi. Cũng như một mảy bụi bị tách ra thành trăm phần, 99 là không, chỉ có một phần là có. Còn chấp vậy thì dù gọi là đại thừa giáo, cũng chưa phải là siêu xuất. Còn như trăm phần đều không, thì mới là đại thừa hay thù thắng vậy.
Tổ sư lên giảng đường nói: tức tâm là Phật, trên đến các đức Phật, dưới đến các loài bò bay mấy cửa đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Do đó cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Thiên Trúc đến, chỉ truyền có pháp nhất tâm, thẳng chỉ tất cả bổn lai của chúng sanh là Phật, không phải nương trong sự tu hành, chỉ như ngày nay biết được để giữ gìn tâm của mình, thấy được bản tánh của mình, chớ có tìm cầu gì khác.
Thế nào biết được tâm của mình? Tức như ngày nay, ngôn ngữ chính là tâm của ông. Nếu không có ngôn ngữ, lại không có tác dụng, tâm thể in tuồng những hư không, không có tướng mạo, cũng không có phương sở, cũng không có một bề là không, có mà không thể thấy được vậy.
Tổ sư nói: chân tánh chứa ở trong tâm địa, không đầu cũng không đuôi, theo duyên mà hóa vật, phương tiện gọi là trí. Nếu khi không có ứng duyên, không thể nói kia là có là không, lúc nào chánh ứng cũng không dấu vết. Đã biết như thế, nay hướng về nơi cái không đó mà nương đậu, tức là con đường đi của chư Phật. Kinh nói: ứng vô sở trụ, dĩ sanh kỳ tâm. Tất cả chúng sanh ở trong sự sanh tử luân hồi, ý duyên chảy động, tâm ở trong lục đạo không dừng, khiến chịu không biết bao nhiêu sự khổ. Trong kinh Tịnh Danh nói: những người khỏi giáo hóa, tâm họ giống như khỉ đột, cho nên phải dùng biết bao nhiêu phương pháp để chế ngự vọng tâm kia, vậy sao mới điều phục. Do đó cho nên khi vọng tâm sanh, thì biết bao nhiêu pháp sanh, hễ vọng tâm diệt, biết bao nhiêu pháp diệt. Cho nên phải biết tất cả các pháp đều do tâm tạo, cho đến người, trời, địa ngục, sáu đường, A-tu-la đều do tâm tạo. Như ngày hôm nay, chỉ học vô tâm, dứt bỏ các duyên, chớ sanh vọng tưởng phân biệt, không người, không ta, không tham lam, sân hận, không thương, không ghét, không thắng, không thua, rồi xa lìa các loại vọng tưởng, tánh tự nhiên trước giờ được thanh tịnh, tức là tu hành pháp Phật, Bồ Đề, vân vân. Nếu không hội ý này, theo sự học rộng, siêng năng, cần mẫn tu hành, dùng rau để ăn, lấy cỏ làm áo, không biết tự tâm mình, đều gọi đó là tà hạnh, cuối cùng làm thiên ma ngoại đạo, các thần đất, thần nước, tu hành như thế, lại có lợi ích gì? Ngài Chí Công Hòa Thượng nói như thế này: bản thể là tự tâm mình tạo tác, đâu phải tìm cầu trong văn tự. Như nay chỉ biết tự tâm dứt bỏ tư duy, vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. Kinh Tịnh Danh nói rằng: chỉ để một giường nhỏ, để lỡ bệnh mà nằm, vọng tâm không khởi vậy. Nhưng người đau nằm, bao nhiêu phan duyên đều dứt, vọng tưởng hết sạch, tức là Bồ Đề. Như nay nếu trong tâm còn lăng xăng không định, mặc dù các ông học cho đến các địa vị ba thừa, bốn quả, mười địa, thì gom lại chỉ trong hướng phàm thánh mà ngồi, các hạnh đó cuối cùng trở về vô thường, thế lực đều theo thời kỳ hết, như tên bắn giữa hư không, thể hết sức thì phải rớt, chỉ về lại con đường sanh tử luân hồi. Tu hành như thế là không hiểu ý của Phật, luống chịu sự đắng cay, đâu phải là việc quá lầm ư? Ngài Chí Công Hòa Thượng còn nói như thế này: chưa gặp vị minh sư xuất thế thiệt uổng dùng pháp dược đại thừa. Nhưng ngày hôm nay, chỉ trong tất cả thời, đi đứng ngồi nằm, chỉ học vô tâm, cũng không phân biệt,
cũng không nương cậy, cũng không trụ trước. Trọn ngày làm tất cả tướng, tương tỏ như người ngu si. Người đời đều không biết các ông. Các ông cũng không dùng dạy người đời biết hoặc không biết. Tâm giống như đá cuội, đều không nứt nẻ. Tất cả pháp thấu suốt, không vào trong tâm các ông, cạo vót không trụ trước. Như thế mới có chút phần tưởng ưng. Vượt qua cảnh tam giới, gọi đó là Phật xuất thế. Tâm tướng không phiền não, nên gọi là trí vô lậu. Không tạo nghiệp nhân thiên, không tạo nghiệp địa ngục, không khởi tất cả vọng tâm. Các duyên đều không sanh, thân tâm này là người tự do. Không phải một hướng không sanh, chỉ là tùy ý mà sanh. Trong kinh nói, Bồ Tát có ý sanh thiên là vậy. Bỗng nhiên nếu chưa lãnh hội nghĩa vô tâm, chấp tướng mà tạo tác đều thuộc ma nghiệp. Cho đến tạo tác tịnh độ Phật sự, thấy đều thành nghiệp. Chính đó gọi là Phật chướng. Vì đó chướng ngại tâm các ông bị nhân quả quản thúc, đi đứng không có phần tự do. Do đó các pháp bồ đề đều vốn không phải có. Cho nên những lời Đức Như Lai nói đều chỉ để giáo hóa người thôi. Cũng như lá vàng, giống như vàng huyễn, dùng chỉ cho đứa trẻ đương khóc vậy. Thật không có pháp nào hết, cho nên mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng ngày hôm nay đã lãnh hội được ý này, làm sao khư khư dùng, chỉ phải theo duyên để tiêu trừ nghiệp cũ, lại chế tạo những họa ương mới, trong tâm luôn luôn sáng suốt. Do đó, cho nên đối với thời gian cũ, những kiến giải đều phải xả bỏ. Trong kinh Tịnh Danh nói, hãy trừ bỏ sở hữu. Trong kinh Pháp Hoa nói, trong 20 năm thường kiến phải bỏ các chất phóng uế, chỉ là trừ bỏ những chỗ kiến giải tạo tác ở trong tâm. Lại trong kinh Pháp Hoa nói, phải dứt trừ các phóng uế, trí luận. Do đó Như Lai tạng của mỗi người vốn tự không tịch, đều không nên dừng để một pháp nào trong đó. Cho nên trong kinh lại nói thêm, cõi nước của chư Phật cũng lại đều không. Nếu nói con đường sáng suốt giác ngộ đó là do tu học mà được, kiến giải như thế đó không có hộp gì. Hoặc là một căn cơ, một cảnh ngộ, dướng mi, động mất, chỉ là đối với sự tương đương, liền theo con đường sáng suốt đó khế hội vậy, được chứng ngộ lý thiền vậy. Bỗng nhiên gặp một người không hiểu, liền nói đều là vô sở tri. Đối với người khác nếu được đạo lý, trong lòng liền hoan hỷ. Nếu bị người kia chiết phục không như kẻ khác, liền tức tâm ôm sự buồn bã. Tâm ý như thế mà học được thiền, có tiếp xúc được thiện vĩ gì đâu. Tự ý các ông lãnh hội nhiều ít gì, theo một đạo lý, chỉ được pháp tâm sở, chứ chẳng tiếp xúc được với thiền đạo. Do đó Tổ Đạt Ma mới xây mặt vào vách 9 năm trường, đều không muốn cho người có chỗ kiến giải. Cho nên Ngài nói, phải quên hết cơ duyên đi là Phật đạo đó. Phân biệt là cảnh ma, tánh này dù cho đến khi ông mê cũng không bao giờ mất, lúc ngộ cũng không bao giờ được. Tự tánh thiên chân vốn không có mê ngộ, hết cõi hư không trong 10 phương nguyên lai là thể nhất tâm của ta. Dù cho ông có động dụng tạo tác đi nữa, đâu có lìa được hư không. Hư không bổn lai không lớn, không nhỏ, không lậu, không vi, không mê, không ngộ, thấy được một cách rõ ràng. Không có một vật, cũng không có người, cũng không có Phật. Tuyệt đối một mảy lông, một sợi tóc so lường cũng không có, không nương cậy, không có sự nối liền, một con đường thánh lưu. Nhưng tự tánh đó là vô sanh pháp nhận, đâu có toan tính luận bàn. Phật chính không nói, không giải pháp đã nói, thật cũng không lấy tai để nghe, ai là người nghe vậy, quý trọng, quý trọng. Tổ sư một ngày nọ, lên ở giảng đường khai thị đại chúng, Ngài nói, giữ trước nếu đã phát không thấu triệt, đêm 30 tháng hạ đến, phải giữ gìn những gì thuộc nóng nảy loạn động. Có những hạng ngoại đạo vừa thấy người nói công phu kia liền lạnh lùng cười nói, hãy còn có đó tồn tại. Ta vả như hỏi ông, bỗng nhiên đến lúc mạng chung, ông lấy gì để đối địch với sự sanh tử? Các ông vả thử suy nghĩ xem, chỉ có một đạo lý, đổ được Đức Di Lặc sanh lên cõi trời, tự nhiên Đức Thích Ca ló hạng nhàn thần giả quỷ, vừa thấy người đã sanh ra bệnh, liền cùng với kẻ khác nói, các ông chỉ nên buông bỏ sự chấp trước đi, dẫn đến những người khác có bệnh, lại chỉ lý hội không buông bỏ, bị mờ mịt loạn động, rồi tránh đoán, ở nơi nhục thể của các ông, như là dao biến các đức, làm chủ tể không được. Khi rảnh phải làm muôn sự muôn việc, tính toán xong phải bỏ, lợi dụng được lúc bận rộn, bao nhiêu sức tỉnh. Đừng đợi đến lúc khác mới đào giếng, làm bằng tay chân không xong ngăn che lộn xộn, làm thế nào để trốn tránh được. Đường trước mờ mịt, lòng tin tán loạn, khổ thay, khổ thay. Ngày thường chỉ học tam mũi trên đầu môi chót lưỡi, nói thiền nói đạo, hét Phật mắng tổ, đến đó dùng trước đều vô dụng. Ngày thường chỉ dòm ngó người để tranh giành, biết ngày nay tự mờ mịt, ở trong A Tỳ địa ngục quyết định không tự do đi được. Nhưng nay đời mạt pháp dễ dàng chìm đắm, còn nhờ có lực lượng trong nhà huynh đệ gánh mang để phụng sự huệ mạng của Phật, chớ cho gián đoạn. Ngày hôm nay chỉ còn có một nửa người hành khước, chỉ biết xem nước xoay cảnh, không biết ngày giờ có được bao nhiêu, một hơi thở ra không trở lại, liền sanh trong đời khác, chưa biết đầu mặt như thế nào, phản ngôi. Khuyên các nhà huynh đệ, khi còn thanh niên, phải giữ chỗ hiểu biết, không bị người làm mờ mịt tối tâm cho đại sự của mình, ngăn tất cả những gì hệ trọng. Phải làm sao có sự dễ dàng, không bị khúc mắc trong cuộc đời. Từ ấy, các ông không chịu buông bỏ chuyện sinh tử, cho đến làm các công phu. Nhìn đem đạo lý khó, đem sự tốt lành dạy bảo các ông, như biết được trên cây tự sanh các nhánh lá vậy, trên thân này tạo biết bao nhiêu công đức lành. Các ông cũng như thế, phải làm sao tự đi, tự chuyển biến mới được. Nếu là một đấng trưởng phu xem công án, có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu thiền sư, con chó có Phật tánh hay không? Ngài Triệu Châu quả quyết không. Chỉ bỏ hai trong sáu thời, kháng chữ vô, ngày đêm tham cứu, đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo đi cầu, tâm không rời bỏ, mạnh mẽ tinh chuyên. Giữ cho chữ vô lâu ngày, chày tháng trở thành một khối vô, bỗng nhiên tâm hoa đốn phát, ngộ được thiền cơ của Phật tổ, liền không bị lão hòa thượng trong thiên hạ đầu lưỡi mờ mịt, liền hội khai đại khẩu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Thiên Trúc đến, không gió mà khởi sóng, còn Đức Thế Tôn nóng cành hoa, một đàn tràng đều bại hoại khuyết điểm, ngàn vị thánh còn không, không tin đạo thẳng có những bậc đặc trì đó, làm sao được như thế? Việc làm này e sợ có tâm người nghi ngờ, cho nên có bài tụng như thế này. Trần lao xa lánh việc phi thường, chỉ cầm đầu dây làm một trường, không phải một phen xương bút lạnh, tránh được hoa mai thoảng mùi hương. Tôi với ông Uyển Lăng, Trung Lăng đều là bạn rất thân với ngài Hoàng Bá Hy Vận thiền sư. Các người đó đều được truyền tâm yếu, cho nên tôi mới làm bài kể truyền tâm như thế này. Tâm không thể truyền, dùng kế hội truyền. Tâm không thể thấy, lấy vô vi thấy, thế hợp cũng không, không cũng không không, hóa thành không trụ, mê tráng có châu. Ngọc đó gượng danh, hóa thành đầu tưởng, tức tâm tức Phật, Phật tức không sanh, trực hạ là thế, chớ cầu chớ vinh, theo Phật tìm Phật, uổng phí công trình. Tùy pháp sanh giải, liền xa cõi ma, phàm thánh không phân, môi lìa kiển văn. Vô tâm tuồn cảnh, cùng vật không tranh, không niệm tở không, không vật chẳng thông. Ngoài pháp tam thừa, nhiều kiếp ít gặp, nếu được như thế, đó là anh hùng. Thường nghe ở chốn Hà Đông, có một bậc đại sĩ rất thân cận, được gặp ngài Cao An truyền tâm yếu trong năm đó, chép bài kể khai tỷ cho đời sau, thoạt tiên khai đốn ngộ để mở mang cho kẻ mù kẻ điếc làm sáng rỡ đơn thanh. Tới tức ở chỗ di chuyển đó, nói với bản lục đã nói, mừng ở niên lịch năm Mậu Tý, chốn Nam Sơn tự, ngài Thiền Chơn để lại bài kể này. Ghi chú, tất cả phần chú giải trong tập sách này được trích trong Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn và ý kiến của soạn giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi luôn khuyến khích quý vị sang lại những băng này để làm pháp thí trong tinh thần bất vũ lợi, như gieo duyên nghe pháp cho những người mới đi vào ngưỡng cửa học Phật, hoặc những người trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng tôi rất tán thán quý vị trong tinh thần pháp thí này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phương tiện để thực hiện thêm những băng mới. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự trợ duyên của quý vị. Đối với những người mà điều kiện tài chính cho phép, quý vị chỉ nên pháp thí một băng thay vì gửi tặng nguyên bộ. Quý vị nên khuyên những thân hữu này, nếu thích thì đặt thỉnh với chúng tôi những băng còn lại. Chúng tôi làm công việc này không có tính cách thương mại. Tất cả những lợi nhuận chúng tôi thu được đều dùng cho Phật sự, như trang trải cho chi phí phát thanh những băng độc và 4 chương trình phát thanh Phật giáo, ánh đạo vàng, diệu âm, tiếng từ bi và tiếng chuông tỉnh thức trên mạng toàn cầu. Trợ duyên cho những người nghèo ở hải ngoại có thiện duyên nghe những băng này. Trợ duyên cho chương trình pháp thí và những công tác xã hội ở Việt Nam. Qua những Phật sự nêu trên, quý vị, những người nghe băng đã góp phần công đức trong việc cùng chung góp sức lan chuyển bánh xe pháp. Công việc có được thành tựu cũng nhờ vào nhiệt tâm hộ đạo của quý vị. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng tri ân của chúng tôi. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị trợ duyên chúng tôi trong việc phổ biến Phật pháp. Đây là thiện duyên chúng ta có được qua việc gieo trồng nhân phước trong việc tạo điều kiện tu học cho người. Ngưỡng mong nhờ hạnh pháp thí thanh cao này mà đời sau sớm được thân cận tam bảo, được sống trong suối nguồn pháp lạc, trí huệ khai mở cho một ngày vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. Cầu xin hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, chóng thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật.